2014 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Không thấy mà tin vẫn tin, vì lòng yêu thương là luôn đón nhận. Người đã tin Chúa thì không đắn đo, người đã yêu Chúa rất vui để cho. Người đã tin yêu đời không lắng lo, một niềm tin yêu phó từng đợi chờ. Yêu thương là tin, mắt tuy không thấy nhưng luôn cậy tin. Chúa muốn tôi tin, Chúa muốn tôi sống yêu thương và tin. Tôi tin vì yêu, bởi tôi yêu Chúa nên tôi cậy tin. Đâu chừng tôi tin, sống chết vì Chúa tôi luôn bình an.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 4, từ câu 43 đến câu 54. Sau 2 ngày lưu lại tại Samari, Đức Giêsu đi Galilê. Chính người đã quả quyết ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi người đến Galilê, dân chúng trong miền đón tiếp người vì đã được chứng kiến tất cả những gì người làm tại Jerusalem trong dịp lễ. Bởi lẽ, chính họ cũng đã đi dự lễ. Vậy, Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilê, là nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bấy giờ, có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Capernaum. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Galilê, ông tới gặp và xin người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông, các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiên thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Viên sĩ quan nói, thưa ngài, xin ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất. Đức Giêsu bảo, ông cứ về đi, con ông sống. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về. Ông còn đang đi xuống thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ, con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào? Họ đáp, hôm qua, vào lúc 1 giờ trưa thì cậu hết sốt. Người cha nhận ra là, vào đúng giờ đó, Đức Giêsu đã nói với mình, con ông sống. Nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm khi người từ miền Giu-đê đến miền Galilê. Có câu chuyện kể rằng mẹ không muốn nó theo ra chợ nên dỗ dành, chợ đông người lắm, con ra chợ là bị chết ngạt đấy, con ở nhà với ông bà. Mẹ đi chợ sẽ mua quà cho con. Thuyết phục mãi, cuối cùng nó mới chịu ở nhà và đợi quà của mẹ. Nó tin lời mẹ hứa. Anh chị em thân mến, bài tin mừng cho chúng ta thấy đức tin của viên sĩ quan. Ông tin lời Chúa Giêsu là sự thật. Ông ra về mà không cần bằng chứng nào cả. Và niềm tin của ông đã sinh hoa trái, con ông được cứu sống và cả nhà ông đều tin. Ngày nay, giữa dòng đời đầy sóng gió nghi nan, khiến bao người gặp phải nỗi bất hạnh. Giữa muôn vàn nỗi đau và thất vọng, ai sẽ giải thoát chúng ta khỏi những âu lo và mọi tai họa? Chúa Giêsu mong muốn con người đặt niềm tin vào Người, một đức tin vượt trên mọi lý chứng. Tin không dựa vào những dấu lạ hay các việc phi thường. Tin là phó thác đời mình cho Thiên Chúa. Thiên Chúa có thể biến đổi mọi sự trở nên hữu ích cho những ai đặt trọn niềm trông cậy nơi Người. Lạy Chúa, xin cho các bạn trẻ đang rơi vào cạm bẫy của tội lỗi được giải phóng khỏi tội lỗi để sống trong tự do của con cái Chúa. Amen.
Tôi nhiều khấn mãi dù chưa thấy đâu, lời cầu như tan vào nơi chốn nào, mà người tin Chúa thì không xuyến sâu, lòng thành tin Chúa sẽ nên nhiệm màu. Nguyện người tôi chung Ngài chưa muốn trao, đợi chờ tin yêu sẽ nên ngọt ngào. Yêu thương là tin, mắt tuy không thấy nhưng luôn cậy tin. Chúa muốn tôi tin, Chúa muốn tôi sống yêu thương và tin. Tôi tin vì yêu, tôi yêu Chúa nên tôi cậy tin. Câu chứng tôi tin, sống chết vì Chúa tôi luôn bình an. Câu chứng tôi tin, sống chết vì Chúa tôi luôn bình an.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhận đơn từ nhiệm của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn. Hôm thứ Bảy 22 tháng 3 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo rằng Đức Thánh Cha Francisco đã nhận đơn từ chức Tổng Giám mục Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn vì lý do tuổi tác. Đức Tổng Giám mục Phó Paulo Bùi Văn Đọc đương nhiên lên kế nhiệm ngài. Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã tròn 80 tuổi ngày 5 tháng 3 vừa qua. Ngài thụ phong linh mục ngày 26 tháng 5 năm 1965 thuộc giáo phận Cần Thơ. Ngày 22 tháng 3 năm 1993, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm ngài làm giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Mỹ Tho. 5 năm sau đó, ngày 1 tháng 3 năm 1998, Đức Cha Mẫn được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, bị trống tòa đã 3 năm kể từ khi Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình qua đời ngày 1 tháng 7 năm 1995. Ngày 21 tháng 10 năm 2003, ngài được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm làm Hồng Y. Đức tân Tổng Giám mục chính tòa Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh Phaolô Bùi Văn Đọc, năm nay 70 tuổi, sinh ngày 11 tháng 11 năm 1944 tại Đà Lạt, thụ phong linh mục năm 1970 và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục Mỹ Tho và nhận chức ngày 27 tháng 5 năm 1999. Ngày 28 tháng 9 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám mục Phó với quyền kế vị tại Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời làm giám quản Giáo phận Mỹ Tho.
Tin Roma. Đức Tổng Giám mục Prigontini được mời soạn bài suy niệm đàn thánh giá thứ sáu tuần thánh. Mafia là một trong những mối bận tâm lớn của Đức Thánh Cha Francisco. Hôm thứ Sáu 21 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tham dự buổi canh thức cầu nguyện cho các nạn nhân mafia người Ý. Và hôm thứ Ba 25 tháng 3, Đức Thánh Cha đã mời Đức Tổng Giám mục Giancarlo Maria Brigantini, một giám mục người Ý, nổi tiếng về quan điểm chống mafia, soạn các bài suy niệm đàn thánh giá cho ngày thứ sáu tuần thánh tại đấu trường Roma. Đức Tổng Giám mục Brigantini, 65 tuổi, đang coi sóc Tổng Giáo phận Campobasso Boiano ở miền trung Italia, là một trong các giám mục chống mafia mạnh mẽ nhất. Những phát biểu của ngài tại Locri thuộc Calabria, thành trì của tập đoàn mafia 'Ndrangheta, đã để lại ấn tượng sâu đậm nơi các tín hữu. Lập trường và hành động của ngài được dân chúng rất hoan nghênh. Ngài đưa ra nhiều quyết định, trong đó có quyết định buộc người đỡ đầu rửa tội cho các cháu bé phải do cha xứ chọn, chứ không phải là cha mẹ. Vì ngài muốn tránh cho bí tích rửa tội khỏi biến thành dịp tụ họp của tập đoàn tội phạm. Nhưng trong các suy niệm đàn thánh giá, ngài không chỉ tập trung vào khía cạnh hoạt động này, mà sẽ đề cập đến tất cả những đau khổ của con người. Mỗi chặng sẽ nói về các cuộc khủng hoảng hiện nay, như nạn thất nghiệp, tình trạng bấp bênh của người trẻ, tù đầy, ma túy, các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân ở giai đoạn cuối. Tóm lại là những tình trạng đầy khó khăn, chẳng còn hy vọng. Hai nguồn cảm hứng giúp ngài soạn các bài suy niệm đàn thánh giá năm nay, với chủ đề chính là gương mặt Chúa Kitô, gương mặt con người, là Thánh Gaspar Bertoni, vị sáng lập dòng năm dấu thánh mà ngài đã thành viên, và người anh em Immaculato phải nằm liệt giường suốt 50 năm và đã mất cách nay 25 năm. Qua chủ đề này, Đức Tổng Giám mục Brigantini muốn nói, trước gương mặt của một người đang chịu đau khổ, luôn có bóng dáng gương mặt của Chúa Giêsu. Càng nhìn vào gương mặt người ấy, chúng ta càng nhận ra rằng chúng ta cần đến gương mặt Chúa Giêsu. Càng nhìn vào gương mặt Chúa Giêsu, chúng ta càng nhận ra gương mặt ấy hiện thân trong muôn ngàn nỗi đau của thời đại chúng ta.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Tốt làm tân sứ thần tòa thánh tại Sri Lanka. Ngày 22 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, nguyên là sứ thần tòa thánh tại Costa Rica, làm tân sứ thần tòa thánh tại Sri Lanka. Đức sứ thần Nguyễn Văn Tốt, năm nay 65 tuổi, sinh tại Thủ Dầu Một, Bình Dương, ngày 15 tháng 4 năm 1949, thụ phong linh mục năm 1974. Ngài du học Roma và từng làm phó giám đốc trường truyền giáo Urbano trước khi gia nhập trường ngoại giao tòa thánh, tốt nghiệp năm 1985. 17 năm sau đó, ngài được thăng tổng giám mục hiệu tòa Rusticiana, sứ thần tòa thánh tại Benin và Togo, được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị truyền chức giám mục ngày 6 tháng Giêng năm 2003 tại đền thờ Thánh Phêrô. Hơn 2 năm sau, vào tháng 8 năm 2005, ngài được chuyển đi làm sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Chad và Trung Phi. Trong 6 năm qua, từ ngày 13 tháng 5 năm 2008, ngài làm sứ thần tòa thánh tại Costa Rica bên Trung Mỹ. Giáo hội Công giáo tại Sri Lanka hiện có hơn 1.200.000 tín hữu Công giáo, tương đương với 6,1% dân số thuộc 12 giáo phận toàn quốc. Nước này chỉ rộng 65.600 cây số vuông với 21 triệu dân. Trong số này, 74% là người Sinhalai và 11,2% là người Tamil. Trong 26 năm trời, từ năm 1983 đến năm 2009, Sri Lanka ở trong tình trạng nội chiến giữa quân đội chính phủ và phiến quân Hồ Tamil đòi thành lập một nước Tamil độc lập. Phiến quân bị thất trận hồi tháng 5 năm 2009.
Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Giám mục Guinea Conakry Sáng ngày 24 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ba giám mục thuộc nước Guinea-Conakry và ngài khích lệ giáo hội địa phương kiên cường trước công tác truyền giáo mênh mông, đoàn kết và làm chứng cho các giá trị tin mừng bằng chính cuộc sống. Guinea-Conakry ở miền Tây Phi Châu, rộng gần bằng 2/3 Việt Nam với gần 250.000 cây số vuông. Trong số 10 triệu rưỡi dân cư nước này, có tới 85% là tín hữu Hồi giáo và chỉ có 250.000 tín hữu Công giáo. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đề cao một người con nổi bật của giáo hội Guinea đang phục vụ tại tòa thánh là Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Co-unum Đồng Tâm. Ngài cũng nói rằng, nhìn dưới con mắt con người, những phương diện truyền giáo của giáo hội anh em không có gì đáng kể. Nhưng thay vì nản chí, anh em không bao giờ được quên rằng việc loan báo tin mừng là công trình của chính Chúa Giêsu, vượt lên trên tất cả những gì chúng ta có thể khám phá và hiểu. Tuy nhiên, để tin mừng đánh động và hoán cải các tâm hồn trong chiều sâu, chúng ta phải nhớ rằng chỉ khi nào hiệp nhất trong tình yêu thương thì chúng ta mới có thể làm chứng về chân lý của tin mừng, như lời Chúa Giêsu đã nói với chúng ta. Ước gì chúng nên một, để thế gian tin. Những bất hòa giữa các tín hữu Kitô là chướng ngại lớn nhất cản trở việc loan báo tin mừng. Chia rẽ, tạo điều kiện cho sự phát triển của những nhóm lợi dụng sự nghèo đói và dễ tin của dân chúng để đề nghị cho họ những giải pháp dễ dàng, nhưng là ảo tưởng, đối với các vấn đề của họ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trong một thế giới bị thương tổn vì các cuộc xung đột bộ tộc, chính trị và tôn giáo, các cộng đoàn của chúng ta phải có đặc tính huynh đệ đích thực và được hòa giải. Điều này luôn luôn là một ánh sáng thu hút. Để việc loan báo tin mừng mang lại thành quả, toàn thể cuộc sống của chúng ta phải phù hợp với tin mừng mà chúng ta loan báo. Đức Thánh Cha không quên ca ngợi sự sống động trong đời sống của các giáo phận ở Guinea-Conakry về nhiều phương diện, đặc biệt là sự dấn thân của các giáo lý viên trong việc mục vụ.
Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi những người Mafia hoán cải. Lúc 5:30 chiều ngày thứ Sáu 21 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ và cầu nguyện với 700 thân nhân của khoảng 15.000 nạn nhân vô tội của tổ chức bất lương Mafia ở Italia. Ngài kêu gọi các kẻ bất lương hãy hoán cải. Hiện diện tại Thánh đường Thánh Gregorio thứ Bảy gần Vatican, ngoài các tín hữu vừa nói, đặc biệt có cha Luigi Ciotti, người sáng lập tổ chức Libera, chuyên phối hợp hoạt động của 1.600 hiệp hội, các cơ quan và trường học, các nhóm dẫn thân trong cuộc chiến đấu chống mafia, nạn cho vay với lãi suất cao, v.v. Cuộc gặp gỡ diễn ra vào áp ngày toàn quốc Italia lần thứ 19, tưởng niệm các nạn nhân vô tội do các tổ chức bất lương mafia gây ra. Sáng kiến này cũng do tổ chức Libera đề xướng. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha đầu buổi cầu nguyện, cha Ciotti nhận xét rằng, trong danh sách tên của hơn 840 nạn nhân vô tội bị các tổ chức mafia sát hại, có khoảng 80 trẻ em, có em chỉ mới 3 tuổi. Cha nói, có những người tình cờ ở nơi xảy ra cuộc chạm súng, có bao nhiêu người công chính. Những người ở phía đang tìm kiếm và giúp tìm kiếm sự thật, những người tự do và lương thiện không để cho mình bị khó khăn khuất phục. Tại Italia, tại Âu Châu và trên thế giới, như sự hiện diện của các thân nhân của các nạn nhân từ Mỹ Châu Latin hôm nay ở đây chứng tỏ điều đó. Cha Ciotti cũng nói rằng, nạn nhân của mafia cũng là những người chết rồi mà đang sống. Bao nhiêu người bị giết chết trong nội tâm, bao nhiêu người đã bị mafia tước mất phẩm giá và tự do, những người bị tống tiền hoặc bị áp lực, sợ hãi, nội tâm trống rỗng. các tổ chức bất lương, mafia, tham nhũng, bất hợp pháp đã giết chết hy vọng. Vấn đề các băng đảng mafia không phải chỉ là vấn đề tội phạm. Giả sử như thế thì chỉ cần các lực lượng cảnh sát, chỉ cần các quan tòa. Đó là một vấn đề xã hội và văn hóa. Một vấn đề liên hệ tới trách nhiệm công cộng thường bị thoái hóa thành những quyền lực tư và trách nhiệm xã hội bị gạt bỏ nhân danh cá nhân chủ nghĩa. Ngày nay hơn bao giờ hết cần có một bước nhảy cao. Cần có những chính sách xã hội, công ăn việc làm, đầu tư vào học đường. Cần mang lại cho con người hy vọng và phẩm giá. Cần làm sao để chính trị tái phục vụ công ích. Và đặc biệt, cần tăng cường việc tịch thu các tài sản của các tổ chức bất lương, sử dụng tài sản này vào các dịch vụ xã hội, chống lại nạn tội phạm, để hồi sinh về xã hội và văn hóa. Tại buổi cầu nguyện, có 45 phút được dành cho việc xướng danh tánh của 842 nạn nhân của các tổ chức bất lương. Và sau bài tin mừng về các mối phúc thập, Đức Thánh Cha đã gửi đến mọi người một số suy tư của Ngài. Ngài tha thiết kêu gọi những người thuộc các tổ chức bất lương mafia hãy từ bỏ cuộc sống tội ác để tránh bị lên án đời đời. Đức Thánh Cha nói, hỡi những người nam nữ mafia, xin hãy vui lòng thay đổi cuộc sống của anh chị em, hãy trở lại và ngưng làm điều ác. Tôi quỳ gối xin điều đó và vì thiện ích của chính anh chị em. Cuộc sống mà anh chị em đang làm bây giờ, nó sẽ không mang lại cho anh chị em an lạc, nó không mang lại cho anh chị em vui mừng, hạnh phúc. Quyền lực, tiền bạc mà anh chị em có được nhờ bao nhiêu tội ác bẩn thỉu, bao nhiêu tội ác mafia, tiền bạc vấy máu, quyền lực, anh chị em không thể mang những điều đó với mình sang đời sau. Vẫn còn thời gian để khỏi bị sa hỏa ngục, đang chờ đợi anh chị em nếu anh chị em tiếp tục con đường này. Anh chị em cũng có một người cha, một người mẹ. Hãy nghĩ đến họ, hãy khóc một chút và hoán cải. Buổi cầu nguyện kéo dài 1 giờ 30 phút, được xen kẽ giữa những lúc thinh lặng và kinh nguyện được đọc lên, rồi được kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Giống như các vị tiền nhiệm, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã lên tiếng chống lại các tổ chức bất lương mafia, đặc biệt trong buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 26 tháng 3 năm 2013, tức là ngay hôm sau lễ phong chân phước cho cha Giuseppe Puglisi, người đã bị mafia sát hại. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 26 tháng Giêng năm 2014, Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ lên án vụ mafia sát hại em bé Coco mới 3 tuổi, xảy ra vài ngày trước đó, trong khuôn khổ những vụ buôn bán ma túy ở miền Calabria, Nam Italia. Ngày 22 tháng 3 vừa qua, hàng ngàn người đến từ nhiều nơi trên toàn Italia đã tuần hành qua các đường phố ở thành phố Latina, nhân ngày tưởng niệm các nạn nhân và dấn thân chống mafia lần thứ 19.
Tin Vatican. Đức Hồng Y chánh án tòa ân giải tối cao, nói về bí tích hòa giải. Các linh mục phải ngồi lại và kiên nhẫn chờ đợi các tín hữu nơi tòa giải tội, vào lúc thuận tiện cho các hối nhân. Đức Hồng Y Moro Piacenza, chánh án tòa ân giải tối cao đã nói như trên, trong lễ khai mạc khóa học về tòa vào ngày thứ Hai, 24 tháng 3 vừa qua. Khóa học này được tổ chức từ 25 năm nay, kéo dài 5 ngày và diễn ra tại trụ sở của tòa ân giải, với sự tham dự của khoảng 500 linh mục và chúng sinh sắp tiến chức. Khóa học kết thúc vào ngày thứ Sáu, 28 tháng 3, với buổi gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco. Chiều thứ Sáu, Đức Thánh Cha chủ sự phụng vụ sám hối tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô để khai mạc ngày lễ tha thứ. Đức Thánh Cha cũng giải tội cho một số người hiện diện. Các nhà thờ sẽ mở cửa liên tục suốt tuần để các tín hữu đến xưng tội. Đức Hồng Y Piacenza nói, bí tích hòa giải có thể là phương cách thực tế và cụ thể nhất để canh tân cuộc gặp gỡ cá vị của chúng ta với Chúa Giêsu Kitô. Mặc dù đúng là việc cử hành bí tích này thường diễn ra sau một hành trình nội tâm lâu dài, đầy cố gắng, và là kết quả của việc gặp gỡ Chúa qua trung gian giáo hội trước đó. Nhưng có những trường hợp hoán cải sâu xa diễn ra ngay trong khi cử hành bí tích này. Lúc ấy, một ân sủng siêu nhiên hoạt động qua vị giải tội, tác động trên lương tâm của hối nhân, và có thể dẫn tới những giây phút ngắn ngủi, đạt đến những đỉnh cao siêu nhiên khó có thể hình dung được. Khi chúng ta đối mặt với lương tâm mình, là chúng ta đối mặt với Chúa. Lương tâm là một đền thờ nơi Thiên Chúa luôn nói chuyện với mọi người, theo như Người đã sáng tạo, và với các Kitô hữu, theo như Người đã sáng tạo và cứu chuộc. Đồng hành với người anh em để giúp người ấy phân định cung cách hành động và đón nhận tất cả những gì lương tâm họ mách bảo. Có nghĩa là đi vào lãnh địa thánh thiêng với họ, và chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng khi làm điều ấy. Cũng giống như đi trên lụa vậy. Đức Hồng Y Piacenza mời gọi các cha giải tội chuẩn bị cử hành bí tích này bằng cách xin ơn cẩn trọng và ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần. Xin Chúa cho mình trở thành công cụ ngoan ngoãn của Người, và cầu nguyện sau khi giải tội để tạ ơn Chúa vì những điều Người thực hiện qua con người nghèo nàn của chúng ta, cũng như luôn xin Chúa Thánh Thần bảo vệ và Đức Mẹ từ bi chuyển cầu cho từng linh hồn đã đổi mới qua cuộc gặp gỡ cá vị của họ với Chúa Kitô nhờ chúng ta. Điều mà mọi người chúng ta đều nhận thấy là ngày nay bí tích hòa giải đang trải qua một cuộc khủng hoảng, đặc biệt nơi các cha giải tội đang gặp khủng hoảng. Đó là khi mà bí tích này chỉ được ban cho những người có ý thức xin xưng tội. Có khi họ có sẵn cả số điện thoại của vị linh mục, nhưng điều này có nguy cơ biến bí tích hòa giải thành điều gì đó mang tính cá nhân, chẳng liên quan gì đến cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Kitô. Giáo hội đã khôn ngoan dạy chúng ta rằng các linh mục phải chờ hối nhân nơi tòa giải tội, kiên nhẫn chờ đợi như Thiên Chúa đã kiên nhẫn.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu về những đặc điểm của giáo lý thánh thể trong ba thế kỷ đầu. Hôm nay chúng ta nói về tính cách giáo hội học của buổi cử hành thánh thể. Ngay từ thời kỳ đầu của giáo hội, cuộc tập họp thánh thể đã mang tính cách giáo hội học, nghĩa là đã cho thấy những điểm liên hệ đến cơ cấu của giáo hội và ý nghĩa của cơ cấu này. Điều này được nhận ra do các đòi hỏi mà một cuộc tập họp thánh thể phải có. Vì thế, buổi tập họp thánh thể, tuy được lồng vào trong khung cảnh của một bữa tiệc thân hữu, như chúng ta đã nhắc đến trong bài trước, như trong truyền thống của Thánh Phaolô, nhưng mang lại ý nghĩa trỗi vượt hơn, mang tính cách giáo hội học. Chúng ta sẽ lần lượt nói về các đòi hỏi của đặc tính giáo hội học này. Và đòi hỏi thứ nhất, đây là một cuộc tập họp có phẩm trật. Tính cách phẩm trật này được biểu lộ cách rõ rệt khi buổi cử hành được thực hiện dưới sự chủ tọa của giám mục với linh mục đoàn, với các phó tế, các thừa tác viên và các tín hữu tham dự. Do đó, mỗi buổi cử hành thánh thể bao giờ cũng có một vị chủ sự. Trong truyền thống của thánh Phaolô, người ta đã thấy được một phần nào đòi hỏi phẩm trật này. Tuy dù tại cộng đoàn ở Corinto, người ta không thấy Phaolô nói tới đòi hỏi này. Nhưng trong cộng đoàn tại Philippi, một cộng đoàn được thành lập trước cộng đoàn Corinto vào khoảng năm 56-57, thánh Phaolô đã nói tới một vị giám mục coi sóc cộng đoàn. Ngài đã viết như sau: "Tôi là Phaolô cùng với Timôthê là hai đầy tớ Chúa Giêsu Kitô. Xin gửi lời thăm các tín hữu, các giám mục và phó tế của Chúa Kitô tại thành Philippi." Vào thế kỷ thứ hai, sách giáo huấn các tông đồ Didache, sau khi trình bày về buổi lễ ngày Chủ nhật, đã nói rõ là: "Vì thế, cần phải chọn các vị giám mục và phó tế." Sau đó, tại giáo đoàn rộng lớn tại Antioquia, thánh Ignatio đã cho thấy phẩm trật phải có của cộng đoàn, gồm có giám mục, linh mục, phó tế. Riêng về buổi cử hành thánh thể, ngài viết như sau: "Chỉ có một thánh thể, một thân thể Chúa Kitô, một chén máu của Ngài, một bàn thờ và một giám mục." Sang giữa thế kỷ thứ hai, sách Minh giáo của thánh Justino đã cho thấy việc cử hành thánh thể ngày Chủ nhật được thực hiện với sự có mặt của một vị chủ sự. Thánh Justino đã viết trong tập sách Minh giáo của ngài như sau: "Cầu nguyện xong, vị chủ sự dâng lời cầu nguyện và chúc tụng theo sức ngài có thể. Khi đọc sách thánh xong, vị chủ sự ngỏ lời với cộng đoàn." Vào thế kỷ thứ ba, thánh Ippolito thành Roma, trong tập sách Truyền thống các tông đồ Traditio Apostolica, đã viết như sau: "Bây giờ các thầy phó tế dâng lễ vật lên Đức Giám mục. Vị giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh, rồi Đức Giám mục bẻ bánh và phân phát cho mỗi người một phần." Đó là đặc tính thứ nhất của buổi tập họp thánh thể vào các thế kỷ đầu. Một cuộc tập họp có phẩm trật.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã phân tích những nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội về hoạt động chính trị. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ xét tới những nguyên tắc chi phối mối tương quan giữa giáo hội và xã hội chính trị với khía cạnh thứ nhất, đó là người tín hữu với hoạt động chính trị. Như đã lưu ý trong bài trước, tiếng chính trị có thể hiểu theo nghĩa chặt và nghĩa rộng. Theo nghĩa hẹp, chính trị liên can tới việc nắm giữ quyền hành cai trị xã hội. Còn theo nghĩa rộng, chính trị bao hàm tất cả các hoạt động nhằm đạt tới ích chung của xã hội. Thêm vào sự phân biệt ấy, để nắm vững vấn đề về mối tương quan giữa giáo hội với xã hội chính trị, cần phải thêm những phân biệt khác nữa. Thực vậy, tương quan giữa giáo hội với xã hội chính trị có thể nhìn dưới ba khía cạnh khác nhau. 1. Quan điểm của giáo hội về hoạt động chính trị. Giáo hội quan tâm tới hoạt động chính trị không phải để tranh giành quyền hành, nhưng là để nhắc nhở những yêu sách luân lý của hoạt động chính trị. Chúng ta đã nói tới điều này trong bài trước. 2. Vai trò của các phần tử giáo hội với sinh hoạt chính trị. Dưới khía cạnh này, các tín hữu có nhiệm vụ mang tinh thần Kitô giáo vào những hoạt động chính trị, kể cả qua việc tham gia vào chính quyền. Và 3. Mối liên lạc giữa những nhà lãnh đạo giáo hội với những cơ quan lãnh đạo quốc gia. Bài hôm nay chú trọng tới hai khía cạnh sau đây. 1. Người tín hữu với hoạt động chính trị. Trong quá khứ và kể trong hiện tại, mỗi lần nói đến giáo hội thì người ta liên tưởng ngay tới Đức Giáo Hoàng hay hàng giáo phẩm. Chắc là còn phải chờ một thời gian lâu dài nữa thì mới có thể tiếp thu đạo lý của Công đồng Vaticano đệ nhị về giáo hội như là Cộng đoàn Dân Thiên Chúa. Dù sao, khi bàn về mối tương quan giữa giáo hội với cộng đồng chính trị, chúng ta không thể nào chỉ giới hạn vào mối liên hệ giữa hàng giáo phẩm với nhà nước. Các tín hữu, những phần tử của giáo hội có nghĩa vụ và quyền lợi tham gia vào hoạt động chính trị, không những để bảo vệ giáo hội, nhưng nhất là để xây dựng một trật tự xã hội hợp với phúc âm và nhân đạo hơn. Thực ra, ta thấy có sự tiến triển của học thuyết xã hội trong vấn đề dấn thân của người tín hữu vào sinh hoạt chính trị. Đạo lý cổ truyền đã nói tới nghĩa vụ của người dân phải tuân phục quyền bính hợp pháp. Còn vấn đề tham gia vào chính quyền thì mới được đặt ra với những thể chế dân chủ hiện đại. Phải thú nhận rằng, khi mới ra đời, các chế độ dân chủ không chiếm được thiện cảm ngay của giáo hội. Có người cho rằng, vì những nhà lãnh đạo giáo hội thời đó quá gắn bó với chế độ quân chủ. Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng, các lãnh tụ cách mạng Pháp không phải chỉ lật đổ hoàng triều, mà còn muốn gạt bỏ cả Thiên Chúa khỏi đời sống quốc gia nữa. Vì thế, những tiền đề của chủ nghĩa dân chủ bị nghi ngờ là không còn coi Thiên Chúa như là nguồn gốc của mọi quyền bính xã hội, để rồi dần dần đưa tới sự độc tài của ý dân, lấy dân làm trời, và chẳng còn coi luật luân lý ra gì nữa. Những lạm dụng của thuyết tự do và thực nghiệp cho thấy rằng, thái độ dè dặt của các giáo hoàng hồi thế kỷ thứ 19 không phải là vu vơ. Với thông điệp Libertas Prestantissimum năm 1888 và Omnia de Solitude năm 1892 gửi các tín hữu Pháp, Đức Leo thứ 13 chấp nhận những giá trị của chế độ dân chủ và khuyến khích các tín hữu tham gia vào sinh hoạt chính trị. Nhưng đó là nói trên nguyên tắc. Khi mang ra thực hành, nhiều vấn nạn đã được đặt ra. Thí dụ, các tín hữu có nên lập ra một đảng công giáo hay không? Các tín hữu có nên chủ trương một chính phủ công giáo hay một chính phủ trung lập với vấn đề tôn giáo? Những câu hỏi ấy đã gây ra những tranh luận giữa các giới công giáo tại Pháp. Còn tại Ý, vấn đề được đặt ra chung quanh đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Có thể nói được là phải chờ tới Đức Gioan 23 và Công đồng Vaticano đệ nhị thì lập trường của giáo hội đối với những tiền đề của thuyết dân chủ mới được rõ ràng. Trong thông điệp Pacem in Terris số 52, Đức Giáo hoàng Gioan 23 cho thấy thuyết dân chủ không có gì trái nghịch với đạo lý về Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi quyền bính. Bởi vì đạo lý này không kèm theo việc xác định hình thức chỉ định người cầm quyền hay những giới hạn của quyền hành. Công đồng Vaticano đệ nhị kêu gọi các giáo dân hãy tham gia vào sinh hoạt chính trị với tất cả trách nhiệm lương tâm Kitô hữu cũng như lương tâm nghề nghiệp. Sau công đồng, Đức Phaolô đệ lục trong tông thư Octogesima Adveniens số 50-51 nhìn nhận rằng tuy các tín hữu cùng thâm tín một đức tin và một nền luân lý như nhau, nhưng họ có thể có những đường lối khác nhau để diễn đạt những nguyên tắc ra kế hoạch cụ thể. Nói khác đi, các Kitô hữu có thể thành lập hay gia nhập những đảng phái khác nhau miễn là không trái với lương tâm Công giáo. Đức Gioan Phaolô đệ nhị trong số 42 của tông huấn Christi Fidelis Laici năm 1988 nhắc nhở các giáo dân về những nhân đức cần có khi tham gia chính trị. Ngoài việc trực tiếp tham gia vào sinh hoạt chính trị, nghĩa là vào các chức vụ công quyền, các tín hữu cũng còn tham gia chính trị qua nhiều hình thức khác nữa, thí dụ qua việc bầu phiếu. Những quyền lợi và nghĩa vụ của tín hữu đối với tổ quốc và sinh hoạt chính trị được sách giáo lý giáo hội Công giáo đề cập ở các số 1913-1917, 2238-2241. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lướt qua phần thứ nhất của bài về mối tương quan giữa giáo hội và xã hội chính trị, với những nguyên tắc chi phối mối tương quan giữa giáo hội và chính trị trong khía cạnh thứ nhất, đó là người tín hữu với hoạt động chính trị. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu cao siêu quyền diệu, là tình yêu Chúa đã một chiều thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa, Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình.
Có một cậu bé gầy gò đen đuổi cõng đứa em nhỏ trên lưng. Cậu bước từng bước chậm chạp trên hè phố giữa trời nắng chang chang. Thấy vậy, một người khách đi đường đề nghị: "Này cậu bé, bỏ quách gánh nặng trên lưng xuống mà đi cho dễ dàng." Cậu bé ngước nhìn người khách với lòng biết ơn rồi cậu nói: "Cháu cảm ơn bác, nhưng đây không phải là gánh nặng, mà là đứa em của cháu. Em bị tật ở chân nên không đi được." Quý vị và các bạn thân mến, câu trả lời của cậu bé làm cho chúng ta đầy ngưỡng mộ. Cậu không xem đứa em tật nguyền là gánh nặng như cái nhìn của người khách đi đường. Trái lại, cậu cõng đứa em với một niềm vui vì đó là khúc ruột thịt của mình. Câu chuyện làm chúng ta nhớ đến lời dạy của Thánh Phaolô: anh em hãy mang gánh nặng cho nhau. Đó là một cách trở nên người môn đệ Chúa Kitô. Khi xuống thế làm người, Chúa Giêsu là đứng vô tội, nhưng đã không ngần ngại gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Ngài là con chiên gánh tội trần gian, chịu sát tế, chịu thua đi vì chúng ta. Chúa đã dạy chúng ta hãy biết chia sẻ, đồng cảm với tha nhân, vui với người vui, khóc với người khóc. Chính Chúa đã đến chia sẻ mọi khổ đau, mọi bệnh hoạn tật nguyền của con người. Chúa đã chặn lòng thương đám đông dân chúng thiếu của ăn, đói khát, bơ vơ như bầy chiên không người chăn dắt. Chúa càng thấu hiểu nỗi cô đơn của người tội lỗi, chia sẻ sự ghẻ lạnh của dân chúng đối với người mắc bệnh phong cùi. Ai bệnh tật mà Chúa không đau, ai đói nghèo mà Chúa không xót. Bởi lẽ Ngài là Thiên Chúa của tình yêu, một tình yêu luôn rộng mở trái tim đón đợi kẻ tội lỗi, luôn kiếm tìm con chiên lạc. Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều đang mang những gánh nặng của chính mình, cũng có gánh nặng do người khác đè lên mình. Gánh nặng đó có thể là những thất bại trong công việc làm ăn, là đời sống hôn nhân đang có nguy cơ đổ vỡ. Gánh nặng đó có thể vô hình không nhìn thấy, là những mặc cảm tội lỗi, là những vấp ngã đớn đau, là đang rơi vào cơn thử thách thiêng liêng. Đã là gánh thì luôn nặng, hãy trao gánh nặng ấy vào tay Chúa, để người đỡ đần cho. Hãy tin tưởng vào tình yêu Chúa, thì gánh có nặng đến đâu cũng trở nên nhẹ nhàng. Hãy đến học với Chúa, vì Chúa hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Hãy mang lấy ách của Chúa, vì ách tình yêu thì nhẹ nhàng êm ái, ách của sự bao dung độ lượng, ách của sự chở che vỗ về thì bình an hoan lạc, ách của phục vụ thì được hiệp thông và tìm thấy niềm vui trọn vẹn. Nói về tình yêu của Thiên Chúa, Thánh nữ Margarita Maria khuyên chúng ta như sau: khi bạn thấy mình bị chìm ngập trong vực sâu yếu đuối có thể sa ngã, hãy lăn mình vào trái tim Chúa Giêsu. Người sẽ tăng sức mạnh và giải thoát bạn. Nếu bạn cảm thấy mình bị chìm ngập trong vực thẳm kiêu căng tự ái, hãy dìm mình vào vực thẳm khiêm nhường của trái tim Chúa Giêsu. Khi bạn cảm thấy bị dìm trong vực thẳm buồn rầu, hãy tìm đến nguồn vui thần linh của trái tim Chúa. Nơi đó, bạn sẽ gặp được một kho tàng làm tiêu tan mọi chán nản buồn phiền. Trái tim Chúa sẽ là nguồn cậy trông. Ở đó, mọi sợ sệt sẽ tan biến, nhường chỗ cho tình yêu ngự trị. Trái tim Chúa Giêsu chính là biển tình yêu vô bờ mà ai tìm về nơi ấy đều được hoan lạc thỏa thích, được yên ủi vỗ về, được chở che bao bọc. Tháng 6, chúng ta gọi đó là tháng tình yêu thương, vì giáo hội đã dành trọn tháng để kính nhớ tình thương của Thiên Chúa. Tình thương cứu độ của Thiên Chúa được bày tỏ nơi Chúa Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình thương lạ lùng ấy. Lại trái tim nhân lành của Chúa Giêsu, chúng con chẳng thế nào suy cho cùng tình yêu diệu nhiệm của Chúa. Xin cho con biết tín thác vào Chúa vì chị có Chúa là niềm an ủi thẳm sâu, là sự động viên khích lệ nồng nàn, là chốn an bình hoang lạc cho những tâm hồn đơn sơ, bé nhỏ, nghèo hèn. Amen.
Sống tình yêu nhiệm màu, giữa cuộc đời đầy lo âu, giữa mọi cay đắng khổ đau, dù bao gian lao nhọc nhằn, thì lòng con cứ vẫn tin rằng yêu thương là điều duy nhất để cho con vuông tròn nghĩa ân. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy, dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình yêu. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy, dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
Cha Thánh Giuse là đấng chở che gìn giữ đạo chúng con qua bao chông gai nhọc nhằn và những gian nan, qua bao phong ba sự đạo vẫn luôn bình an. Dâng lên người này đấng sư đạo chúng con, dâng lên người vì chủ chăn và đoàn dân thánh, nói gương người sống mỗi ngày phục vụ hiến thân, luôn trung thành dù cuộc sống biết bao khó khăn. Hòa muôn tin hát kinh mừng Cha Thánh Giuse là đấng chở che gìn giữ đạo chúng con qua bao trong gai nhọc nhằn và những gian nan, qua bao phong ba sự đạo vẫn luôn bình an. Xin thương nhìn này đấy sư đạo chúng con, cho muôn người một niềm tin luôn luôn tươi sáng, nói gương người sống mỗi ngày đầy tình mến thương, lo buôn trong và dựng xây đức tin vững bền.
hát kinh mừng cha Thánh Giuse là đấng chở che gìn giữ sư đạo chúng con qua bao trong gai nhọc nhằn và những gian nan, qua bao phong ba sư đạo vẫn luôn bình an. Dâng lên người này đây sư đạo chúng con, dâng lên người vì chủ chẳng và đoàn dân thánh, nói gương người sống mỗi ngày phục vụ hiến thân, luôn trung thành dù sống biết bao khó khăn. Hòa muôn tin hát kinh mừng cha Thánh Giuse là đấng chở che gìn giữ sư đạo chúng con qua bao trong gai nhọc nhằn và những gian nan, qua bao phong ba sư đạo vẫn luôn bình an, qua bao trong gai nhọc nhằn và những gian nan, qua bao phong ba sư đạo vẫn luôn bình an.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.